Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về Tịnh Độ Tông, học về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là lần thứ hai học về tông Tịnh Độ. Hôm nọ thì giới thiệu tổng quát và nói tới cái bài khai kinh kệ rồi, phải không? Bài kệ khai kinh rồi. Bây giờ học thêm một câu trước khi vào nguyên văn của bộ kinh A Di Đà, là cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, hàng viên giác là ví dụ như sen nở 70%, 80%, hàng vị thừa đại để là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời thì trời cũng là sen, nhưng mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước, còn hàng phàm phu á, người phàm phu á thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục. Thậm chí có những cái thứ sen nó còn lủi ở cái mông của nó, cái ngó nó còn lủi ở cái bùn, nó chưa có trồi ra cái nước ở bên ngoài. Thế thì cái giáo lý của Đạo Phật mà nếu nghĩa thượng thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết, nhân duyên, điều kiện, khí hậu, đất đai mà sen nở sớm, nở muộn, nở toàn diện hay chưa. Chứ tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, và mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý là gọi là viên giáo thuần viên độc diệu của Tối Thượng Thừa, đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, cái tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn Tịnh Độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về khai kinh kệ, là kể khai kinh. Bây giờ tới cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đằng đây tôi nhắc lại, Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn. Có khi có những chỗ ta dịch ta đọc là nắng mồ, cũng tức là nghĩa của chữ Nam Mô đó. Cái gì như nắng mồ gì đó, bà dạ ta tha, dạ ta điện cho tha, cái thằng chú đó. Nắng mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó chạy vậy thôi. Cái hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ với nhau. Nắng mồ ta nắng đa mẫu đà nắm a bất là để hà đà sa ta nắng nắm đất việt tha. Thì ở trong cái thập chú mà, thì khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này. Nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là cung kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái. Đại để nó có sáu nghĩa như vậy, dùng nghĩa nào cũng được. Chẳng hạn như nó Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ mình lấy một nghĩa thôi, mình lấy nghĩa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái. Thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Mình lấy nghĩa chữ Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Và giả như mình lấy cái nghĩa này, nghĩa thứ nhất Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, lấy nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Chữ quy mạng cái nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là cung kính. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Đại để là trong sáu nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được. Nhưng mà riêng về tôi á, thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa, căn cơ còn thấp, thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội Liên Trì cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Thế thì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy. Người ta rất thích, khi người ta lại người ta cúng, người ta kính ra thì người ta rất là hy vọng Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học kinh bất liễu nghĩa. Cho mà cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật, chính mình làm cho mình có an lành hạnh phúc hay không là mình, chứ không phải là ông Phật độ được. Mà ông Phật chỉ dạy cho mình cái giáo lý, cái cách sống để có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ. Chứ còn nếu mà mình không thực hành theo cái pháp thức, mình không thực hành đó, chứ Phật không có cái đó. Do vậy cho nên là từ điển người ta nêu sáu nghĩa như thế để cho nó hạng người nào cũng có thể thấy cái chữ Nam Mô nó thích hợp theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà như cái người mà thích tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa là hai cái nghĩa cứu ngã và độ ngã người ta không thích. Nhưng mà cái đó thì tôi nói vậy đại chúng là nhận xét là để ý, chứ có người cũng không chịu à, phải cứu tôi niệm Phật cứu tôi chứ, chứ tôi cúng dường tôi lại Phật ngài mà ngài không cứu tôi, ngài không độ tôi thì tôi cúng dường ngài chi. Cho nên cái ông thầy này ông nói cho tôi nghe cái lỗ tai của tôi à. Thế thì cũng có người ta nói như vậy, có người ta nói như vậy. Từ hồi nào giờ tôi đem hết tâm thành và tiền bạc của cải, tôi cúng dường trời Phật để tôi mong cho ngài cứu tôi, ngài phù hộ tôi, ngài độ tôi. Mà sao giờ giảng nói rằng là cái nghĩa là mà nhờ Phật Bồ Tát cứu độ hay là phù hộ không được. Thế thì cũng có người ta buồn về cái chỗ đó, ta không thích. Nhưng mà tôi thì đã chúng biết ý rồi, là ở đây là dầu cho giảng kinh phương tiện đi nữa, nói một hồi là nó cũng ra, nó ra thuộc về cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Chứ còn nói cái phương tiện kia tôi không có chịu được, chịu không nổi. Là vì mình nói như vậy nó không đúng sự thật, lý luận không được. Mà mình nói kinh mà mình để cho cái người ngoại đạo nào đó hoặc người đối phương nào đó mà người ta văn bẻ được là không phải giảng kinh Phật. Giảng kinh Phật là phải không văn bẻ được, phải vậy đó mới là kinh Phật. Bởi vì sao? Phật đã nói rằng ta nói là kinh điển của ta là chân lý mà. Mà đã là chân lý thì bây giờ ai cũng phải nói mặt trời là nóng, chứ không thể nói cách nào khác hơn nữa được. Mà nói mặt trời là ấm, mặt trời là mát, mặt trời là lạnh thì càng không trúng nữa. Vì vậy cho nên là mình học Phật thì nó có nhiều căn cơ. Thành ra tôi thì cũng chỉ rõ hết vậy đó, chắc Phật phải để ý. Như chỉ cung kính thì được, nhưng mà chỉ cứu ngã và độ ngã này đó, thì cái người mà ta tu cao, ta thâm nhiễm giáo lý đạo Phật để ta tin nơi cái khả năng thành thật của chính mình. Kim sanh tượng tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân. Cuộc đời này, sống trong cuộc đời này tự mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác. Thế thì cái tư tưởng đó, cái tư tưởng mà tôn trọng cái nhân bản của con người, tôn trọng cái đức tính bình đẳng của mọi người. Chứ nếu như mà mình nguyện Phật, mình niệm Phật mà chỉ có lúc nào mình niệm Phật, mình nguyện Phật, Phật mới phù hộ mình, mới đổ cho mình. Vậy thì cái ông Phật đó đâu có bình đẳng gì đâu. Trong đây 500 người mà giá như có 400 người mà biết niệm thì phù hộ người ta. Còn là 100 người ở ngoài kia, trước cửa, xung quanh này nọ, ngoài đường, ngoài xá là những người khác mà người ta không biết niệm. Rồi chẳng lẽ mình ghét người ta ư? Mình không có cái ý cứu người ta, độ người ta ư? Không phải vậy. Cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã của Phật là y như ánh sáng của mặt trời, không hề từ nan bất cứ một cái chỗ nào. Ánh sáng đều là tỏa khắp hết. Tùy theo người biết sử dụng cái ánh sáng đó, kẻ thì làm điện để mà xài, kẻ thì là phơi bánh tráng, kẻ thì phơi chuối khô, kẻ thì phơi củ hủ tiếu, người thì sưởi ấm, người thì lấy lửa trong mặt trời đó mà nấu nướng mà ăn, và người thì để là sinh hoạt dưới ánh sáng đó, bình đẳng cho tất cả mọi người. Chứ không phải vì người nào đó có nhớ trời, thương trời thì trời mới cho cái ánh sáng, không phải vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa Nam Mô á là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã đó. Cái nghĩa có cái nghĩa gian sinh đó thì ta không phải là kinh liễu nghĩa. Nghe để ý ra cái chữ Nam Mô là vậy. Vô coi, vô coi. Để dời qua đây chú ơi. Dời cái máy qua. Liên Trì Hải Hội. Liên Trì là cái ao sen, Hải Hội là cái hội đó. Cái hội mà Phật Di Đà mà nói kinh cho đại chúng nghe ở cảnh giới Cực Lạc đó. Theo trong kinh tả đó mà gọi là Hải Hội. Cái chữ này là dùng để nó có cái ví dụ, nó ẩn cái ví dụ ở trong đó, nghĩa là nó đông, nó nhiều như là biển vậy. Đông nhiều lắm như là nước biển mênh mông. Thì trong cái hội Liên Trì đó, Liên Trì là cái áo sen. Thì cái tông Tịnh Độ nó có cái bài là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tung. Nguyện sanh về cái lao đi cái miếng này mất rồi. Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nguyện sanh về cái cảnh Tịnh Độ ở Tây Phương. Chính phẩm sen vàng là cha mẹ. À, người ta chia ra đó, cái vấn đề giảng sanh ta có chia ra vậy là cửu phẩm, tức là thượng, trung, hạ. Thượng, trung, hạ. Rồi trong cái thượng này ta chia ba là hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Thế là cái thượng phẩm này nó có thượng, 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 trung và thượng, hạ. Cái trung phẩm nó có trung, thượng, trung, 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 hạ. Hạ phẩm nó có hạ thượng, hạ trung và hạ hạ. Rồi nó có cái từ là cửu phẩm liên hoa. Hoa sen ở cái hội Liên Trì đó nó có chín bậc người. Cái người mà bậc thượng á thì kinh người ta giải rằng là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh tất khắc. Hãy hoa nở rồi, hoa sen nở thì thấy Phật. Mà kinh từ xưa nay người ta giải rằng là mọi người á là khi mà phát tâm tu hành ta đều là có cái coi như là mình được, mình là cái một cái hoa sen, được là một cái hột sen gấp ở trong cái hội Liên Trì. Ta diễn tả như thế, đây là ta dùng cái ý và ta ví dụ. Mình phát tâm tu hành là bắt đầu coi như là mình lắm cái hột sen trong cái hội liên trì Hải Hội đó. Thì cái hoa sen đó, ở trong cái ao sen đó từ từ nó tùy theo cái sự tu hành của mình mà nó phát triển. Mà phát triển thì nó chia ra làm chín bậc như thế. Nói về kinh Pháp Hoa đó thì tôi chỉ chia nó ra làm năm thừa, thành ra năm bậc sen thôi. Nhưng mà về tông Tịnh Độ tôi chia ra cái sen tôi chia làm chín bậc, để nói lên là cái sự phát tâm, mới phát tâm và cái tiến trình của nó phát triển đi lên từ sơ phát tâm cho tới cái thành cái quả cứu cánh là xen nở toàn diện, giống như mình học kinh Pháp Hoa vậy. Từ khi nó còn là cái hột sen bắt đầu phát tâm tu hành là giống như hột sen mới rấm, từ đó mà nó lên thì nó có nhiều, trong cái quá trình đó nó tiến lên, nó có chia làm chín bậc, trước sau lớn nhỏ cao thấp, gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Thế thì do cái tôn tịnh độ người ta cắt nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều là sen hết, là nói lên mọi người là sen hết, là tại vì là cũng dựa vào cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa của Diệu Pháp Liên Hoa mà ta học đấy. Vì là sen hết cho nên mọi người có thể thành Phật được hết, bình đẳng không ai kém ai. Chỉ có cái điều là cái tôn tịnh độ người ta khuyến khích, người ta nói rằng là phát tâm mà tu hành là kể như từ đó là được lớp hột sen ở trên cái liên kỳ. Còn kinh Pháp Hoa thì khác hơn. Kinh Pháp Hoa thì dầu các vị có phát tâm vào đạo hay không, có bắt đầu tu niệm Phật tịnh độ hay không, các vị cũng vẫn cứ là sen. Đó, cho nên cái giáo lý nó có, nó tùy theo cái thời. Cái thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn, đó là cái thời Liễu Nghĩa Thượng Thừa, cái thời viên giáo của Đại Thừa. Cho nên là bất cứ người nào trên thế gian này đều là sen hết, chứ không phải đợi gì là phát tâm vào đạo mới được coi như học sen lắm trong cái liên kỳ, trong cái ao sen ở cực lạc, không cần vậy. Còn pháp môn tịnh độ thì người ta khuyên mà, người ta khuyến khích mà, ta mở phương tiện mà. Người ta nói rằng là người nào mà phát tâm tu hành là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là coi như bắt đầu mình được là một học sen để lắm vào trong đó. Rồi tùy theo cái sự tinh tấn tu hành của mình mà nó phát triển, chia làm chín cỡ, lớn nhỏ khác nhau, toàn diện hay chưa, là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Mà cái câu kế là hoa sai trước Phật ngộ vô sanh, hãy hoa sen của mình mà nó có cái lúc nó nở toàn diện á là mình mới được thấy Phật. Còn bằng không á thì mình chưa được thấy Phật mà tu hành ở trong cái hoa sen đó. À, cái này là để ý chứ không là mình coi mình tưởng tượng mình giống như là ở trong cái hoa sen đó, cái hoa sen nó còn bứt nó không nở, mình ở trong. Rồi có người ta còn giải ra nó, cái hoa sen nó lớn, nó rộng rãi, đủ tiện nghi, giống như mấy cái nhà thiệt đẹp vậy đó. Rồi mình ở trong đó hoài, mình muốn tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, là muốn gì có nấy, thành ra sanh về cực lạc nó sướng vậy đó. Rồi mình tu cho tới khi nào mà sen nở thì mình mới là thấy được Phật. Còn bằng không á là ở nó cực lạc, nhưng mà ở trong cái hoa sen mà tu không có bị mọi điều chướng ngại. Người ta nói như vậy là không phải à. Ta mở cái phương tiện nó quá thấp để cho nhiều người ham để mà phát tâm, thì mở phương tiện quá thấp nói như vậy nó cũng có được lợi ích một số ít, nhưng mà cái lợi ích đó nó dậm chân một chỗ. Chứ còn học cái giáo lý mà Liễu Nghĩa Thượng Thừa đó thì không phải mình ở trong hoa sen ở nước cực lạc, mà ngay bây giờ mình là sen, chứ không phải đợi sanh lên kia mới ở lên kia. Nói sanh lên kia ở lên kia là làm cho người ta tưởng tượng rằng là phải chết mới được, cái hồn của mình mới là sanh về cái liên kỳ, mới sanh vào trong cái bông sen ở trong cái liên kỳ hải hội của cảnh giới cực lạc Tây Phương. Do vậy mà người ta đinh ninh rằng là tụng kinh cầu siêu để cho cái hồn mà được sanh về ở trong cái liên kỳ đó, trong cái ao sen đó. Cái đó là cái giáo lý bất liễu nghĩa. Còn cái người mà học mà giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa đó thì như tôi nói bữa rồi đó, pháp giới không có cái vùng nào là ta bà là đau khổ cả, cũng có cái vùng nào là cực lạc là hoàn toàn an vui hạnh phúc để dành riêng cho ai cả. Mà pháp giới là nhất chân. Nhất chân đây có nghĩa là nó là một cái thể chân như bằng nhau, đồng nhau, một thể một. Còn tâm niệm mà đầy nhảy vô minh phiền não, mình không làm chủ được lục căn mình không hóa giải được phiền não vô minh do sắc thân hương vị xúc pháp nó tác động, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó trở thành ra thế giới ta bà. Có nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ phiền não, bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, yêu đương, do vậy mà nó thành ta bà. Và ngược lại, mình đủ sức làm chủ lục căn làm chủ lục cảnh, sắc thân nhân vị xuất pháp bên ngoài, thì nhìn vạn pháp qua cái tánh, mười cái tánh như thị của nó, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, công năng như vậy, lực dụng của vạn pháp nó biến chuyển, nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy, là như vậy mà lục căn mình không dính với lục căn. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca, khi tu hành rồi, lục căn của cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên đó, và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, lục cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có bồ đề, vẫn có niết bàn vô thượng, giống y như chư Phật trong mười phương. Như thế thì là cái gọi là cõi ta bà không phải là ở vùng đất, mà nó là do tâm, gọi là cảnh cực lạc không phải là ở vùng đất sung sướng nào đó, mà nó cũng do tâm. À, cho nên học cái này là nó có hơi khó đó, mà học như vậy mà tiếp thu được rồi thì ngay bây giờ mình có khả năng giảng sanh. À, chứ không phải là chết rồi mới giảng sanh, chết rồi mà cái hồn đi giảng sanh là cái đó không có. Chết rồi mà còn có một cái hồn mà vẫn có mắt tai mũi lưỡi, vẫn có đủ ngũ quan tứ chi để mà giảng sanh về cái thế giới kia, để chui vào cái hoa sen mà ở mà tu á, không có. Nói cái đó không trúng. Con người chết rồi, thất đại nó trả về cho thất đại, phát đại trả về cho phát đại. Thì khi mà nó đủ nhân duyên nó hội tụ những cái đó lại, nó giống như là cái máy camera người ta quay phim vậy, đủ màu sắc trên sân khấu vậy đó. Nhưng mà khi mà đưa vô chiếu vô trong á, trong cái máy mà phát hình đó, thì cái những cái làn sóng và hạt đó nó đi ra thì không có màu sắc nào còn nguyên hết, không có hình ảnh nào còn nguyên hết, nó trả về cho từng loại màu sắc riêng biệt hết. Nhưng mà khi mà đủ duyên á, thì là cái máy có thu hình mà nó thâu lại thì nó hội tụ lại màu sắc nào, nó hội tụ ra màu sắc ấy, xanh vàng đỏ trắng, rồi dáng vẻ của con người, hình ảnh gì nó sẽ hội tụ lại. Chứ còn cái hồi mà truyền đi ra thì không có một con người nào ở trong cái làn sóng và cái hạt sóng ở trên trong hư không này hết á. Thế thì cái con người khi chết rồi cũng vậy, phát đại trả về cho phát đại, chứ không còn một cái con người nguyên để rồi xong về mà chui lên cái hoa sen ở trên cái liên trì ở trên cái cực lạc. Chỗ đó là cái chỗ rất là khó nghe và làm cho nhiều người mà nếu mà mới đi nghe đạo Phật chưa chịu tiếp thu giáo lý liệu nghĩa thì nghe không vui tí nào. Tôi vẫn biết có số không vui như vậy, nhưng mà vì tôi muốn rằng là mình phải nói lên sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật, để cho ví dụ như là những người ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật của ta, hoặc là những người nào đó người ta tìm hiểu đạo Phật mà người ta tìm hiểu không rõ ràng, thế thì bây giờ mình có cái cơ hội, có điều kiện để người ta nghe, người ta nhận xét về cái giáo lý của đạo Phật cho nó đúng với cái trung thực cái giáo lý của đạo Phật, may ra người ta không còn công kích, người ta không còn phản bác nữa, và biết đâu là người đại căn đại trí, người ta nhận thức được cái chân lý, người ta phát tâm, người ta hướng về đạo Phật, người ta tu hành thì mới có lợi. Chứ nếu như mình nói cái phương tiện không đáp ứng được cái yêu cầu của những người trí, những người ta tìm hiểu sâu sắc, thì cái đạo Phật là coi như nó bị thấp lần lần, nó mất đi cái chất liễu nghĩa của đại thừa. Cho nên là vấn đề đại chúng để ý là khi mà nói liên trì hải hội đó, không có tưởng tượng mình sẽ sanh về đó vô trong hoa sen, mà phải hiểu rằng chính mình là đang sống trong liên trì hải hội, mình là một thành viên của liên trì hải hội rồi, phải hiểu như vậy mới được, chứ không phải là chết rồi mấy cái hồn mới chui vào trong hoa sen ở trên cái a sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà phải coi mình bây giờ đây là mình là một thành viên của liên trì hải hội, một thành viên của Phật và Bồ Tát. Bởi vì mình có khả năng là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên cái liên trì hải hội không được tổn đoạn, nó ở phía mặt trời lặn, ở phía Tây. Và càng không có cảnh giới cực lạc, một vùng đất nào là vùng đất an lành tuyệt đối cả. Mà tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm của mình thanh tịnh, an vui, thì cái vùng đất nào mình đứng, mình đi, mình ở, đó nó trở thành ra cảnh giới cực lạc. Bằng ngược lại, phiền não vô minh đau khổ tràn ngập thì có bay cao nhảy xa đi tới một thế giới nào người ta gọi là thanh tịnh cũng vẫn đau khổ thôi. Tôi nói ví dụ như giờ mình lên mặt trăng nở trển ra, mà cái tâm hồn của mình là chưa vượt hết những cái mong muốn của lục trần, của thế gia pháp này đó, thì lên mặt trăng ở vẫn là đau khổ trên trăng. Nếu mình lên trên mộc tinh quả tinh mà ở thì vẫn đau khổ trên mộc tinh quả tinh thôi, không có cảnh giới an lành được. Thành Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, là con xin quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát ở cái Hải Hội Liên Trì. Mà Hải Hội Liên Trì đó, như nói nãy giờ, thì nó là ở đâu? Ở tại thế giới này, Phật tâm ta đã có, và hình ảnh của chư Phật, giáo lý của chư Phật trong mười phương cũng như giáo lý Phật Thích Ca hiện nay vẫn còn đó. Thế thì Phật có chỗ nào là không có Phật đâu, có cảnh giới nào không có Bồ Tát, còn sen thì tất cả chúng ta đều là sen hết rồi. Cho nên niệm cái câu đó là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong, quay về nương tựa với Phật của chúng ta, với Bồ Tát tâm của chúng ta, và chúng ta đang ở Liên Trì Hải Hội vì chúng ta đều là sen hết, chứ không được hướng về cảnh giới kia. Câu đó là tôi muốn giảng cho đại chúng, là tôi muốn giảng cái đó đó. Chứ còn cái tịnh độ mà giảng mà tối tụng rồi cầu nguyện hoặc là niệm Phật cũng cứ ghi cho nhiều điểm rồi nữa là cái hồn giảng sanh về cảnh giới kia, thì tôi không cần phải giảng chi, ai cũng nói được cái đó. Bổn đạo nghĩa là chưa đi Phật học Phật sâu gì hết, ta cũng làm, ta cũng nói được cái đó, ta cũng tưởng tượng ra cái đó, nhưng mà giảng để làm gì? Cho nên tôi muốn nói là muốn nói cái đó. Hiện giờ chúng ta phải xoay về, quay về nương tựa Phật A Di Đà, tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà, dí tâm tịnh độ. Cái tịnh độ gọi là cực lạc ở trong tâm ta. Phật Di Đà là tâm ta, Bồ Tát là bản lành thể hữu tri thức của ta, và trong đó có ta ở trong đó. Một tâm của ta đủ 10 cảnh giới mà Bồ Tát ta lại không có sao? Và chúng ta đang ở Liên Trì, đang ở trong cái Hải Hội Liên Trì, ta ở trong cái ao sen, cái biển sen. Bởi vì mọi người đều là sen hết mà, theo giáo lý Pháp Hoa mà, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì sen nở toàn diện hay sen nở 50%, 30%, tới sen còn dưới bùn cũng vẫn là sen chứ mà. Do vậy mà cái chữ Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là xoay về để tâm niệm mình và xác định địa vị nhân cách của mình là sen. Đó. Rồi đó là cái câu đó xong rồi ha. Vừa bắt đầu vào trong kinh Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát xong rồi cái là Phật thuyết A Di Đà kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại, thuyết A Di Đà kinh. Chỉ Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Thuyết là thuyết pháp, là nói. Phật nói kinh A Di Đà. A Di Đà là cái tên của ông Phật A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà này là riêng lấy cái tên của Đức Phật A Di Đà mà đặt cho cái đề, là cái đề của kinh này. Kinh đặt ra lập cái đề kinh đó, là trong đạo Phật người ta có lập ra 7 cái cách để lập cái đề kinh. Kinh này thì lấy cái tên, riêng tên của Phật A Di Đà, ta gọi là đơn danh, gọi là đơn nhân, lấy riêng cái tên của Phật mà đặt thôi. Rồi còn tôi nói ví dụ là đây là gọi là đơn nhân, tức là lấy riêng cái tên của Phật mà đặt cho cái đề kinh, gọi là kinh A Di Đà. Còn ví dụ như cái tên khác nữa không phải giống nhau à, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế thì là gọi tắt là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là cái đề đó ta gọi là pháp và dụ. Diệu pháp là chỉ cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý của Pháp Hoa, nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm, gọi đó là diệu pháp. Còn liên hoa là hoa sen, để nói lên cái nội dung, cái hệ tư tưởng giáo lý của kinh Pháp Hoa này là xác định cái lập trường của đạo Phật, xác định mọi người là sen, tất cả mọi người đều là hoa sen hết, chẳng qua là Phật thì hoa sen đã toàn diện, còn phàm phu thì hoa sen còn lủi ở dưới bùn, còn ở trong nước đục, chứ đều là sen hết. Thế gì là chỉ diệu pháp? Là để chỉ cho cái Phật tánh của con người. Còn liên qua là cái ví dụ, thì cái đề ta gọi là pháp và dụ hợp lại. Ví dụ như là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp trí tuệ mà người đệ tử Phật cần phải học cái pháp đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người cần phải học cái pháp đó, đệ tử Phật cần học cái pháp trí tuệ này để mà tu hành. Nhưng mà cái pháp này nó độc đáo lắm, cho nên mới ghép vô thành cái chữ Kim Cang. Đến bữa tôi giảng Kim Cang lại lần nữa, là vì các cái thứ trí tuệ thông thường thì ở thế gian người ta cũng có, nhưng mà cái thứ trí tuệ đó nó chỉ phục vụ cho cái đời sống ăn ở bình thường, cái hạnh phúc của nhân thừa mà thôi. Nó không có đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ tận cùng của cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà học cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này, nó có cái công năng đoạn trừ phiền não, giống như là cái loại gươm mà cái bọn gọi là gươm kim tương mạc gia của hàng tính. Nó giống như là tể tướng kiếm, giống như là thiên tử kiếm của Trương Lương, của Bái Công hồi xưa vậy đó. Cái loại gươm mà chém sắc như chém bụng. Thì cái kim cương là ý là ví dụ cho cái loại gươm mà tôi luyện rất là công phu, rất là nghệ thuật, mà không phải trên đời ai cũng luyện cái thứ thép đó và làm cái kiếm đó được. Thế thì ta dùng cái kiếm đó, ta gọi là kim cương, là cái kiếm bằng cái loại kim cương chém sắc như chém bùn. Người nào mà học cái giáo lý đó rồi đó thì là phiền não vô minh, và bất cứ những cái thứ tà giáo nào mà không chánh pháp mà đem vô mà rọi nó là nó hiện nguyên hình. Nó giống như cái kính chiếu yêu vậy, rọi vô chất gì là ra chất nấy, người gì ra người nấy, thú vật gì ra thú vật nấy, là cái chiếu yêu, kính chiếu yêu. Thì học Kim Cang Bát Nhã rồi là nhìn thấy cái tà giáo, cái ngoại đạo, cái chánh hay không chánh, và cái những thứ trí tuệ mà để tu tập tiến lên con đường Bồ Đề mình thấy rõ. Cho nên cái công dụng mà phá tà của nó, cái công dụng mình đoạn trừ phiền não vô minh của cái Bát Nhã, giáo lý Bát Nhã, nó như là cái loại kim cang, loại kim cang tương mặt da chém sắc như chém bùn. Thành ra cái đề kinh như vậy người ta gọi là pháp và dụ. Còn cái loại đề kinh này ta gọi là đơn nhân, tức là lấy cái tên của một ông Phật thôi. Rồi còn có những cái loại đề kinh mà nhân pháp và dụ, thí dụ như là Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát, Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thì cái đề đó là cả tên người, cả tên pháp, cái pháp mà chánh pháp đấy, và cả cái dụ ở trong đó. Cho nên nói cái đề kinh không thì cũng có cách đó. Thành ra chữ Phật thuyết ở Di Đà kinh là Phật này là Phật Thích Ca, thuyết là Đức Phật Thích Ca nói kinh gì, nói kinh A Di Đà. Còn cái chữ kinh này nè, chữ kinh á, tại sao gọi nó là kinh? Ví dụ như cái quả địa cầu nè, cái đường này ta gọi là cái đường vĩ tuyến, mà cái đường này nè, cái đường chui này nè, ta gọi là kinh tuyến. Cũng như cái dải áo của ta mặc là cái đường ngang, gọi là cái chữ, mà còn cái đường xuôi dài, dành một lần là bề dài mấy chục thước đó, cái đường về xuôi đó là đường kinh. Thì cái đường kinh này, cái chữ mà để làm cái đường kinh này là nó có công dụng là sâu kết lại những cái chữ sợi đường ngang, để nó thành ra một cây dải là 32 thước, ví dụ vậy. Thế thì đường kinh là 32 thước, mà đường chỉ thì là có thước hai. Cái đường 32 thước đó nó sâu kết lại hàng hà sa số cái đường 1 thước 2 để làm ra cái khổ giải. Thì kinh của Phật cũng gọi là kinh, là có nghĩa sâu kết, có nghĩa là tích tập hợp lại những cái lời dạy của Phật, đúc kết lại thành pho, thành quyển, thành có hệ thống tư tưởng. Cho nên nó gọi kinh Phật là những giáo lý đó mà tập hợp lại gọi là kinh. Nhưng mà kinh Phật thì nó khác hơn là cái tứ thư, cái ngũ kinh, cái tam tự kinh của Đằng Nho. Vì tứ thư, ngũ kinh, tam tự kinh vân vân của Đằng Nho đó thì người ta dạy những cái tam can, những cái ngũ thường, những cái luân lý ở trong cuộc sống nó ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà thôi. Và thỉnh thoảng mới đề cập tới những cái đạo đức của những người mà ngang bằng với ta gọi là thánh hiền. sẽ đi, chưa đi tới cái chỗ mà giác ngộ cao tột như là Phật. Vì vậy mà cái kinh của đạo Phật thì phải thêm một chữ khế. Phật chất ở như là kinh, chữ kinh này là phải thêm chữ khế, khế kinh. Vậy cái chữ khế này là tức là nó phải phù hợp. Phù hợp nó có hai thứ, một là phù hợp hợp chân lý, hai là phù hợp căn cơ. Thành ra những cái kinh mà tôi nói là bất lưỡng nghĩa, như tôi nói nãy đó, là cái loại kinh này gọi là khế cơ. Khế cơ nghĩa là những cái kinh đó là ta hạ thấp xuống, hạ thấp cái giáo lý xuống cho những người mới học dễ nghe dễ hiểu, để rồi á từ từ mới đưa người ta lên. Nó giống như là giáo sư, mà dầu là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ đi nữa, mà nếu mà cần dạy một người thân nhân mình hay ai đó mới học thì bắt đầu là phải dạy A, B, C, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, vân vân. Thế thì là cái ông giáo sư tiến sĩ đó phải giấu đi cái hiểu biết của mình, mà phải nói với cái ngang bằng của cái người mà mình đang dạy. Rồi phải dạy cho người ta những cái bài thơ, rồi lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm, lấy rơm tôi bếp, ví dụ vậy. Dạy những bài thơ như vậy đó, chứ mà diễn mà đem những cái thơ mà triết lý vô, mà dạy thì, mà giảng thì làm sao ta nghe được. Do vậy cho nên dầu tiến sĩ gì nữa mà dạy cho người mới học là phải đem những cái bài dễ dạy cho người ta. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cái tròn cái hiếu mới là đạo con. Đội ơn cúc dục cha dài, học cho đẹp mặt nở mày mẹ cha. Học được chứ dám thưa qua, có văn có chức mới ra con người. Làm trai phải biết khổ ngươi, học sao khỏi dốc khỏi cười mới nên. Chữ rằng hữu trí cánh thành, vân vân. Tiến sĩ cũng phải dạy trở vậy thôi. Còn bằng không con nó không thuộc, bà xã không biết chữ mới dạy. Dạy chữ tiến sĩ thì sao bà xã thuộc được. Cho nên phải hạ thấp xuống. Mà cái trường hợp hạ thấp như vậy ra trong giáo lý của đạo Phật ta gọi đó là giáo lý khế. Khế cơ. Mà cái cơ đương nhiên là không khế lý rồi. Cái đó không phải là cái của những người tiến sĩ giảng dạy và phân tích về khoa học, về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa. Nó không phải cỡ như vậy. Nó phải khác hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ là tiến sĩ mà phải dạy cho những người mới học, phân nhân của mình là phải dạy thật. Do vậy cho nên là kinh điển của đạo Phật là mình phải hiểu rằng là nó có cái hệ giáo lý phương tiện, gọi là phương tiện. Mà phương tiện có nghĩa là giáo lý khế cơ, nghĩa là đáp ứng cái căn cơ nào đó ngang bằng với sự hiểu biết của họ. Mà phương tiện mà hạ thấp xuống. Vì vậy cho nên là phần nhiều là Phật tử tuyệt đại đa số đâu có thời giờ đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp, rồi thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao. Thì lại tới rồi hỏi sao Phật tử quy chưa, nó dạ rồi. Ăn chay tháng mấy ngày, nó vợ hai. Ở đó thường ăn về 6 ngày đi. Chứ thiệt là 6 ngày ta ăn thua gì với Phật đâu. Nhưng mà nó được à, ăn chay 6 ngày tốt. Ôi trà, cái cô này lại ăn chay 10 ngày hả? Ôi giỏi dữ hơn. Ôi còn bà chưa nói rồi, dạ con ăn chay tháng 3, 5, 3 tháng cái này. Ôi tôi già giỏi quá. Chứ giỏi gì có 3 tháng mà giỏi. Nhưng mà cũng phải khen thôi. Cũng phải cho điểm người ta chứ. Chẳng lẽ học lớp 3, lớp 5 là không có điểm à? Cũng vẫn 10 điểm như ai vậy, nhưng mà cái 10 điểm đó là 10 điểm của lớp 5, 10 điểm của lớp 3. Nói như vậy không có nghĩa là không có lợi ích. Có lợi ích, nhưng mà Phật tử là phải bồi dưỡng mãi cái kiến thức của mình đi lên. Cái giáo lý phương tiện, tôi xin nói lại cho rõ, giáo lý phương tiện hay cũng gọi là giáo lý khế cơ cũng vẫn là của Phật. Của Phật dạy đó chứ không phải là Phật không có dạy đâu. Của Phật dạy đó. Nhưng mà cái người học đạo phải tri kỷ tri bỉ, bách chiến mới bách thắng được. Đó là quân sự người ta nói như thế. Thứ nhất mình biết ta, mình học giáo lý khế cơ thì mình phải biết là mình đang học giáo lý khế cơ. Mình học, mình tu ngang bằng giáo lý phương tiện thì mình phải biết mình là đang tu hành theo giáo lý.